Hello, xin chào. Các bạn đang nghe kênh podcast Happy Parenting with Tú Anh Nguyễn. Cha mẹ vui vẻ, con trẻ hạnh phúc. Mình là Tú Anh, thạc sĩ tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên. Hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý nhi và tâm lý phát triển trẻ em. Công việc chuyên môn của mình là tham vấn, tư vấn và đào tạo về tâm lý cho cha mẹ và trẻ nhỏ, xoay quanh các chủ đề về tâm lý phát triển trẻ em và tâm lý gia đình. Hãy kết nối với mình tại các trang social media Tú Anh Nguyễn và website happyparenting.vn nhé. Những thách thức nào có thể đang chờ đợi chúng ta khi làm cha mẹ của thế hệ alpha, tức là cha mẹ của những đứa trẻ sinh năm 2010 cho đến 2024? Ở trong tập podcast trước, mình có chia sẻ về định nghĩa thế hệ alpha là những đứa trẻ trong thế hệ như thế nào với những đặc điểm như thế nào. Vậy có thể thấy cuộc sống tương lai của thế hệ alpha là một ẩn số mà vừa thú vị, vừa có thể gây ra nhiều hoang mang cho chúng ta, những phụ huynh thế hệ millennium hoặc những phụ huynh thế hệ Gen Z. Chúng ta thật sự đang gánh trên vai một cái trọng trách nuôi dạy một thế hệ mà mình có thể nói là tinh nhuệ và công nghệ nhất mọi thời đại. Vậy những thách thức nào có thể đang được đặt ra cho chúng ta? Ở đây mình có thể gợi ý một số những thách thức như sau. Thứ nhất, có thể là kiến thức và thông tin. Chúng ta là cha mẹ cần phải tìm hiểu về những cách học mới mà lần đầu xuất hiện trên thế giới. Ashley Fell, giám đốc truyền thông của McGrindle, chia sẻ với kênh thông tin Good Morning America như sau. Thế hệ alpha là những đứa trẻ ra đời khi mà các thiết bị di động đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Giờ đây, khi chúng ta cần dỗ một đứa trẻ nín khóc, có thể cha mẹ sẽ không cần phải dùng đến những cái thứ lục lạc hay là chùm chìa khóa leng keng như thế hệ ngày xưa, mà họ có thể sẽ với tay lấy ngay một chiếc smartphone hoặc một chiếc máy tính bảng để cho con xem. Ashley miêu tả thế hệ alpha là những đứa trẻ YouTube được tiếp nhận thông tin hiệu quả bằng cách xem video hơn là đọc chữ trên văn bản. Diễn đàn Kinh tế Thế giới, The World Economy Forum, dự đoán 65% trẻ em tiểu học trong thời đại hiện nay, trong tương lai sẽ được tuyển dụng để làm những công việc mà chưa hề tồn tại trong thế giới của chúng ta hiện tại. Hiểu một cách bình dân là chúng ta cần phải tự đặt ra câu hỏi là cha mẹ, chúng ta cần phải cho con của chúng ta học những thứ gì và học ra sao để chúng có thể tự nuôi sống bản thân và không bị đào thải khỏi môi trường lao động khi mà con lớn lên. Thực tế là nền giáo dục truyền thống vẫn đang vô cùng sách vở. Bạn có biết rằng mỗi người trong chúng ta có một cách khác nhau để học tập hiệu quả không? Có người thì sẽ học tốt nhất qua việc lắng nghe, có người thì học tốt nhất qua việc đọc, hoặc là phải tự mình viết xuống những thông tin, hoặc tự mình nói ra và giảng giải cho người khác nghe những thông tin và kiến thức đó. Thế giới của chúng ta đã đón nhận sự ra đời của một cặp song sinh, đó là công nghệ và đại dịch Covid. Chúng ta và kể cả những đứa trẻ có thể học online, học trực tuyến ở bất kỳ quốc gia nào. Người học có thể chủ động và lựa chọn kiến thức từ nhiều nguồn đa dạng, từ các khóa học ngắn hạn với nhiều chủ đề được thiết kế ngắn gọn, đúng trọng tâm và nhu cầu người học, cho đến những chương trình học dài hạn và cả những bằng cấp uy tín. Vậy rõ ràng, mình thấy tiếng Anh bây giờ nó không còn là một môn học như thời chúng ta hồi xưa chúng ta phải đi học, mà hãy nghĩ rằng nó là một công cụ để đưa chúng ta và những đứa trẻ đến với một kho kiến thức khổng lồ hơn, mang kiến thức đến gần chúng ta hơn, chúng ta được cập nhật hơn và thức thời hơn. Vậy, tóm lại, thách thức đầu tiên của cha mẹ chính là làm sao chính chúng ta phải luôn tự cập nhật với công nghệ và những kiến thức, làm sao để có thể tự học trước mắt cho bản thân và tìm ra những phương pháp thức thời để hỗ trợ cho con học tập hiệu quả cho tương lai của con. Thách thức thứ hai mình có thể nghĩ đến đó là việc bảo mật trong thời đại công nghệ này. Làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa việc kiểm soát và tự do cho con. Sự thật là chúng ta vẫn đang thoải mái đăng hình ảnh con cái lên các kênh mạng xã hội. Nhiều người còn đăng ở chế độ công khai. Và chắc hẳn là trong chúng ta chẳng ai có đủ thời gian để đọc hết tất cả các tài liệu về điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật, hay là việc những trang mạng xã hội này họ sẽ sử dụng nội dung người dùng và họ sẽ sử dụng những cái hình ảnh mà chúng ta đăng tải lên như thế nào. Chưa kể với các dịch vụ dự đoán tiềm năng tương lai con trẻ, rồi những cái dịch vụ mà dự đoán tài năng của con, thì khách hàng là những cha mẹ chúng ta có thể thoải mái cung cấp, ví dụ như là những cái mẫu gen hay là những cái mẫu vân tay của con, hay là toàn bộ thông tin cá nhân của con cho một bên thứ ba. Với quan điểm cá nhân, mình luôn tự hỏi các tổ chức ấy sau khi mà họ đưa ra cho chúng ta những bản báo cáo, vậy thì tiếp theo họ sẽ làm gì với cái lượng thông tin dữ liệu cá nhân khổng lồ mà họ thu thập được từ chúng ta? Họ sẽ làm gì với những thông tin đó? Về chủ đề kiểm soát, thì cha mẹ của những em bé alpha thời hiện đại chắc hẳn thì chúng ta cũng dần nhận ra những cái mặt thử thách của những thiết bị công nghệ và những nguy cơ mà internet và mạng xã hội có thể xảy ra đưa đến khi mà con của chúng ta tiếp xúc quá sớm với những nền tảng này. Vì thế, phụ huynh chúng ta lại tiếp tục quay cuồng tìm cách làm sao để kiểm soát những nội dung mà con của chúng ta có thể xem phải, hoặc là con của chúng ta vô tình lướt ngang qua, rồi những mối quan hệ của con ở trên mạng xã hội. Vậy thì với mục đích phòng ngừa những cái rủi ro không mong muốn, một câu hỏi lớn hơn chúng ta cần phải nghĩ đến đó là sự riêng tư của những đứa trẻ alpha sẽ được bảo vệ như thế nào? Cha mẹ chúng ta vì muốn đảm bảo an toàn và kiểm soát con hiệu quả nên chúng ta cũng sử dụng ngày càng nhiều hơn những cái thiết bị theo dõi qua mạng di động, ví dụ như là camera quan sát ở trong nhà có kết nối qua wifi, hay là các thiết bị có gắn chip để theo dõi vị trí khi mà con di chuyển ra khỏi tầm tay. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nghĩ đến một nguy cơ khác khi sử dụng những cái công nghệ này, chính là một bên thứ ba có thể xâm nhập và hack vào hệ thống của các thiết bị này vô cùng đơn giản. Và chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu như ngoài cái việc là chúng ta theo dõi con, có một người nào đó, có một kẻ lạ mặt nào đó cũng đang ngày ngày truy cập được vào camera của gia đình mình, xem được hết tất cả mọi cái sinh hoạt của gia đình mình, hay là họ cũng đang theo dõi được từng bước chân và vị trí hiện tại của những đứa trẻ của chúng ta. Vậy thì có thể nói cái thách thức thứ hai dành cho các bậc cha mẹ của thế hệ alpha đó là làm sao chúng ta có thể cân bằng được giữa việc bảo vệ an toàn mạng và bảo vệ cái sự riêng tư của con trẻ cũng như là bảo vệ sự riêng tư của gia đình mình. Thách thức thứ ba mình muốn đề cập đến đó là sức khỏe tâm lý và tinh thần không chỉ của những đứa trẻ mà còn là của tất cả các gia đình chúng ta nữa. Và bên cạnh đó là các rối loạn phát triển ngày càng dường như là xuất hiện nhiều hơn và sớm hơn. Đầu tiên thì cái tâm lý mà luôn tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì, tiếng Anh họ có một cái từ gọi là instant gratification. Nó là một trong những đặc điểm nhận diện của cả Gen Z lẫn Gen Alpha. Instant gratification, cái sự thỏa mãn tức thì, nó là cái sự thỏa mãn của cảm giác chiến thắng liên tục khi mà chúng ta chơi game điện tử, đó là một cái ví dụ. Hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta được kết nối trong tích tắc để tìm kiếm thông tin bằng internet tốc độ cao. Hãy nghĩ thử xem, so với thế hệ 8X ngày xưa, chúng ta phải chờ đợi để được dial up, hoặc là mọi người có nhớ là chúng ta phải dùng internet VN1269 không? Mình nói ví dụ vậy. Hoặc là các chương trình mà giải trí phim ảnh ngày xưa, chúng ta mỗi ngày đều phải chờ đến 7 giờ rưỡi tối thì chúng ta mới có chương trình Những Bông Hoa Nhỏ để xem. Nhưng mà thời đại ngày nay thì các chương trình giải trí có thể xem được bất cứ lúc nào, mở một cái ứng dụng lên là xem được thôi. Rồi ngày xưa ví dụ như chúng ta muốn chờ đợi một cái quyển truyện tranh thì chúng ta phải chờ hàng tuần, đi ra ngoài sạp báo cái quyển đó được in ra. Hoặc là đơn cử như là chúng ta xem phim đi, có một cái cuộn băng video thì chúng ta phải chờ cái đầu máy nó tua. Nhưng mà bây giờ tất cả những yếu tố đó thì những đứa trẻ hầu như không phải chờ đợi. Vậy thì con của chúng ta, nếu bây giờ chúng ta yêu cầu những đứa trẻ là tại sao con không biết kiên nhẫn, tại sao con không biết chờ đợi, thì mình nghĩ đó là một cái yêu cầu nó cũng khá khó. Vì các bạn nhỏ không được yêu cầu phải chờ đợi bất cứ việc gì cả. Những điều này có thể là các yếu tố đã góp phần hình thành nên các khẩu hiệu sống của giới trẻ thời nay, như là YOLO, nghĩa là You Live Only Once, bạn chỉ sống một lần trong đời, hay là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị lạc hậu, hay thậm chí còn một khẩu hiệu khác là No Tomo, có nghĩa là No Tomorrow, sống như thể không có ngày mai. Dù đây chỉ là một trong những cái suy nghĩ của số ít thôi, nhưng lối suy nghĩ này có thể nếu như nó kéo dài thì sẽ dẫn đến tâm lý bất an cho giới trẻ. Vì các bạn trẻ có thể lớn lên và cảm thấy tương lai vô định hoặc thiếu mục tiêu để phấn đấu và cố gắng. Ngoài ra, với việc sử dụng các thiết bị điện tử quá thường xuyên và liên tục, và với cái thời lượng là không phù hợp dành cho độ tuổi, thì trẻ em ngày nay có thể đứng trước nhiều nguy cơ gặp phải các vấn đề về tâm lý như là các biểu hiện rối loạn tăng động, rối loạn giảm chú ý, các rối loạn lo âu cảm xúc, hoặc trẻ có thể gặp khó khăn trong việc điều tiết và kiểm soát hành vi. Theo báo cáo mới nhất của CDC vào tháng 3 năm 2020, thì trung bình cứ mỗi 54 trẻ thì có một trẻ được chẩn đoán là có mắc rối loạn phổ tự kỷ. Đây là một tỷ lệ vô cùng cao và tăng nhiều dần qua từng năm. Vậy, thách thức thứ ba của các bậc cha mẹ đó chính là làm sao mà chúng ta có thể đồng hành và hỗ trợ để giúp cho con phát triển được một nền tảng sức khỏe tâm lý và tinh thần khỏe mạnh nhất. Hệ thống y tế nước ta khi nào mới có thể hỗ trợ và can thiệp sớm cho các bạn nhỏ ở trên phạm vi toàn cộng đồng, và xa hơn nữa là nhận được những sự can thiệp miễn phí. Thách thức thứ tư đó là về mặt cảm xúc và xã hội. Làm sao chúng ta có thể dạy và giúp con duy trì những kỹ năng con người? Khi mà mình dùng cái từ này ấy, mình đã nghĩ đến những cái việc như sau này. Thứ nhất, việc mua bán, shopping online giờ đây phần lớn thì nó diễn ra qua cái việc chúng ta tương tác với màn hình, chúng ta chat với người bán. Giới trẻ hiện đại cũng giao tiếp và tương tác với nhau vô cùng hào hứng trên mạng xã hội. Dù có khi là các bạn cũng đang ngồi cùng một bàn với nhau thôi, nhưng mà các bạn sẽ chỉ thả comment, thả like, thả tim ở trên mạng xã hội thay vì là nói chuyện trực tiếp với nhau. Vậy thì có thể nói là chúng ta ngày nay càng ngày càng dễ kết nối với nhau hơn ở trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là các thiết bị điện tử và mạng xã hội đang góp phần giúp cho chúng ta ngách kết nối offline với thực tại và các mối quan hệ nói chuyện trò chuyện mặt đối mặt, người với người một một. Vậy thì càng ngày càng ít đi cái cơ hội mà những đứa trẻ nhỏ của chúng ta được nhìn thấy người lớn làm gương cái việc là trao đổi, giao tiếp, trò chuyện một một, thì làm sao con của chúng ta có thể phát triển được những kỹ năng đó một cách thuần thục như chúng ta ngày xưa? Vì chúng ta biết trẻ nhỏ học tốt nhất qua việc quan sát, bắt chước và lặp lại mà. Một câu chuyện thú vị nữa là bạn đã từng nghe ai đó nói rằng họ khoe là: ê, nhà tôi có bảo mẫu này hay lắm nha, trông trẻ hiệu quả lắm nha. Bảo mẫu của nhà tôi là YouTube và iPad đó. Vậy thì hãy hiểu rằng á, ở một vài đất nước phát triển, nanny robot, có nghĩa là bảo mẫu đã là robot, không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, những con robot xinh xắn có tên là Care Bear hay là iPal đang giúp các phụ huynh trông giữ các em bé nhỏ. Đó là một điều sự thật. Những con robot trông trẻ này biết hát ca, biết nhảy múa và biết trò chuyện với trẻ nhỏ. Và thậm chí có cả màn hình cảm ứng để cha mẹ có thể nói chuyện, ra lệnh, gọi điện và tương tác với con thông qua robot. Trong các hộ gia đình hiện tại, chúng ta có thể thấy là không khó một đứa trẻ mẫu giáo hay là một đứa trẻ tiểu học thỉnh thoảng có thể đưa ra yêu cầu cho trợ lý ảo bằng những câu nói, những câu lệnh như là Hey Siri hay là Hey Google. Điều này không còn quá xa lạ nữa. Năm 2017, IEEE, một tổ chức công nghệ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, đã thực hiện một nghiên cứu khảo sát trên 600 phụ huynh thế hệ Millennium, thì 40% số người được hỏi đã rất cởi mở với ý tưởng là sẽ có một bảo mẫu robot sẽ thay thế hoặc bổ sung cho bảo mẫu người thật tại nhà. Trong bản báo cáo chuyên ngành giáo dục vào năm 2016 mang tên New Vision for Education, tạm dịch là tầm nhìn mới cho nền giáo dục, Diễn đàn Kinh tế Thế giới The World Economic Forum đã vô cùng nhấn mạnh vào việc cần phải dạy và trau dồi cho trẻ kỹ năng cảm xúc xã hội, hay viết tắt tiếng Anh là SEL, có nghĩa là Social and Emotional Learning. Bản báo cáo này đã liệt kê ra 16 kỹ năng trọng yếu, được phân ra thành 3 nhóm kỹ năng chính mà trẻ cần phải được học, được hỗ trợ và được trau dồi để có thể học hỏi một cách hiệu quả và thành công trong thế kỷ 21. 3 cái nhóm kỹ năng này mình xin được liệt kê. Nhóm kỹ năng thứ nhất đó là nhóm học vấn nền tảng. Nó bao gồm những kỹ năng cốt lõi để giúp cho con vận hành cuộc sống, bao gồm những kỹ năng cụ thể như là đọc viết, toán học, khoa học, công nghệ thông tin, tài chính, văn hóa và trở thành công dân. Cái nhóm kỹ năng thứ hai đó là nhóm năng lực cá nhân, bao gồm những kỹ năng mà giúp cho con có thể tự xử lý những thử thách mà đôi khi nó là những vấn đề mà con không mong đợi. Ví dụ như là kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng biết hợp tác. Và nhóm kỹ năng thứ ba là nhóm kỹ năng cuối cùng, đó là về phẩm chất và tính cách, để giúp cho con có được những kỹ năng biết thích ứng với những thay đổi vận vũ của thế giới bên ngoài, bao gồm tính hiếu kỳ, tính tiên phong, sự bền bỉ và lòng kiên trì, khả năng biết thích ứng, khả năng lãnh đạo, khả năng nhận thức về văn hóa xã hội. Vậy thì tóm lại có thể nói rằng một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta khi làm cha mẹ của thế hệ Alpha đó là làm sao chính chúng ta vừa phải liên tục trau dồi bản thân, biết tìm hiểu những kiến thức mới và không ngừng upgrade theo những cái công nghệ và kỹ thuật của thời hiện đại để chúng ta có thể vững vàng trong vị trí làm đầu tàu định hướng đúng đắn cho những đứa con của chúng ta là những đứa trẻ tinh nhuệ mà sinh ra trong giai đoạn 2010-2024 này. Tập này hôm nay đến đây cũng khá dài rồi. Nếu như mà các bạn quan tâm đến chủ đề này thì hãy để lại comment cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast sau. Bye bye.